tầng trang số 20 ạ.
Thế con chưa hiểu chỗ nào thì con hỏi.
Dạ. Đúng rồi, xin thầy, con xin đọc. Không phải sanh vàng, nghĩa là không xa vào ảnh tượng biến chế chấp của phàm phu, không phải lục nhập.
Đấy, những cái cần các con nhớ là những cái chữ mảnh mảnh là chánh văn ở trong bổn giới, còn những chữ mà sẫm là lời giảng của pháp sư Diễn Bột, thì ở trong chánh văn có cái bài kệ nói là cái giới thể của Bồ Tát giới này nó không phải xanh vàng đỏ trắng, nó chẳng phải lục nhập sắc tâm, nó cũng không phải pháp hữu pháp vô, nó cũng không phải pháp nhân pháp quả. Đó là lời ở trong chánh văn nói. Ừ, có cái bài kệ đó. Thế cho nên đây pháp sư này mới giải nghĩa tỉ mỉ từng chữ cho chúng ta nhận cái bài kệ ở trong chánh văn. Ở đây nói không phải xanh vàng thì cái gì không phải xanh vàng?
Dạ, chính là trên thầy, tức là đang nói về thế giới thì Bồ Tát này.
Đấy, chỗ này Phật sắp giảng Bồ Tát giới cho nên miệng Phật phóng quang. Đã. Miệng Phật phóng quang cái ánh sáng. Đã. Rõ ràng cả chúng trông thấy mà Phật bảo cái giới quang này nó không phải xanh vàng đỏ trắng, nó cũng không phải là sắc là tâm, cũng không phải pháp hữu pháp vô. Để Phật giảng như thế thì bởi vì Phật phóng hào quang để nói giới, thì trong đây Bồ Tát Pháp Sư cũng có giảng là bởi vì Phật chứng được cái tánh quang minh cho nên bây giờ Phật hiện cái tướng quang minh là cái hào quang, cái ánh sáng từ miệng Phật phóng ra phải là cái tướng quang minh. Thì tất cả chúng ta nếu chịu học cái giới này thì mai đây chúng ta cũng chứng được cái tánh kim cang quang minh, cho nên chúng ta cũng sẽ tự mình cũng có thể có hào quang như thế. Bởi vì cái này ai cũng có, cái chân tâm bản tánh ai cũng có sẵn rồi. Chỉ vì mình mê quên mất cái tánh của mình, thành ra bây giờ mình không có cái công dụng. Còn Phật đã trở về cái tánh của mình, cho nên Phật nói giới. Cái giới này Phật trong khi trước khi nói Phật hiện cái ánh sáng ở nơi miệng phát ra cái ánh sáng, cho nên cái giới này gọi là quang minh, là cái ánh sáng. Thế Phật nói Phật có cái ánh sáng ở miệng ra, rồi Phật lại giải nghĩa rằng cái Phật sẽ nói 10 trọng 48 giới khinh, tức là cái ánh sáng này là thể, tức là cái chữ kim chữ quang minh này, là thể của giới. Còn những giới mà mình Phật sẽ nói là tướng của giới. Còn đây cái ánh sáng hiện ra trước đây là thể của giới. Thì cái giới này lấy cái tánh Phật của mình làm thể, cho nên Phật mới bảo cái giới thể này, nghĩa là thể chất của giới này là cái quang minh đó. Nó không phải là xanh vàng đỏ trắng, nghĩa là nó không phải là những thứ hình tướng mà thế gian tìm cầu được. Ở đây Pháp Sư Ngài giảng là không xa vào ảnh tượng biến kế chấp của phàm phu. Kế chấp là ba cái danh từ ở trong duy thức. Tất cả chúng mình gọi là những cái chỗ biết của chúng ta là thì gọi là biến kế sở chấp. Bọn mình chữ biến nghĩa là khắp, kế là tính toán đo lường. Mình cứ tính toán đo lường, cái này lợi cho mình, cái kia hại cho mình, thế rồi mình chấp chặt lấy cái chỗ mình đã tính toán đo lường ấy. Cái tất cả cái chỗ biết của chúng mình, Đức Phật Ngài liệt vào toàn là biến kế sở chấp. Nghĩa là cái chỗ chấp, sở chấp là cái chỗ chấp. Mà chấp cái gì? Chấp những cái chỗ mình đã tính toán đo lường khôn dại. Thì mà tất cả những chỗ hiểu biết của mình khắp cả đó đều là thế hết, cho nên gọi là biến kế sở chấp. Chữ sở chính câu ở trong duy thức thì gọi là biến kế sở chấp. Ở đây Ngài bỏ cái chữ sở đi vì chả cần lắm. Đấy, tức là cái chỗ chấp, những cái chúng mình thấy, chúng mình nghe, chúng mình hiểu biết đều là cái chấp. Chấp mà chấp là chấp gì? Chấp những cái chỗ mình đã tính toán. Chứ mình không dùng cái tuệ mà tìm cái thật, hiểu biết là cái thật, mà chúng ta chỉ y cứ theo cái chỗ tính toán, tức là cái ngã ái ngã chấp của mình. Cái gì có lợi cho mình thì để cho mình thấy. Thế thì tất cả những cái biết của mình đây gọi là biến kế sở chấp, chứ nó không có thật. Ở đây lấy mấy bốn cái xanh vàng đỏ trắng để nêu biểu tất cả những hình tướng tướng, tất cả những sự vật mà chúng ta phàm phu đang sinh sống thì đều gọi là biến kế chấp. Thế thì cái tánh Phật của mình nó không xa vào cái ảnh tượng biến kế chấp của phàm phu. Sao? Ví dụ như thầy gọi cái chuông, đây thầy gọi cái chuông, cái chuông là cái gì? Theo như chỗ thầy thấy thì mình thầy thấy được cái gì? Thầy có thấy được thật cái chuông không? Thầy thấy cái gì? Cái bóng ở trong mắt. Có phải do ánh sáng mặt trời chiếu vào mắt chúng mình thấy là thấy cái bóng không? Bây giờ thầy thấy học chúng đang ngồi đây, người này thấy người kia, thật ra mình có thấy được thật không? Hay là mình chỉ thấy được cái bóng ở trong mắt thôi, do ánh sáng mặt trời nó chiếu? Thấy được cái nào? Cái bóng. Cho nên đây gọi là ảnh tượng. Đấy, tất cả những cái mình thấy đây chỉ là ảnh, cái bóng thôi. Cho đến cha mẹ, mình có thấy được cha mẹ thật không? Mình thấy được cái gì? Đấy, cho nên đây nói là biến nghĩa là khắp cả. Mình chỉ thấy toàn là những cái là cái ảnh tượng, chứ không thấy được sự thật. Mình thấy được cái ảnh tượng mà rồi mình chấp chặt lấy là đúng. Bởi vì cái ngã của mình đây nó cho là nó tài, nó giỏi, nó hay lắm, nó thấy được tất cả. Trong khi thật ra nó chỉ thấy cái bóng. Các con đang nghe thầy nói đây, thật ra có cái gì nó nhảy vào tai các con không? Thế vậy các con nghe cái gì đây? Cái rung động của không khí, mà rồi cái thần kinh của các con nó tự biến ra cái âm thanh. Vậy thì cái âm thanh là cái có thật hay cái hư vọng? Ấy thế. Đấy, cho nên gọi là ảnh tượng thôi. Đấy. Thế rồi ở mũi các con ngửi thì các con ngửi thấy mùi thơm, ở lưỡi nếm ngọt chua, ở thân thấy nóng lạnh, nhưng mà cái ngọt chua thơm thối nóng lạnh ấy nó có thật không? Nó là cái gì? Nó là cái cảm giác, cái giác ở cái thần kinh, nó giác biết do nó cảm ra chứ không phải thật. Đấy, cả cuộc đời chúng mình sống với những cái ấy. Thế thì ở đây Phật nói là cái tánh Phật của tôi ấy, cái tánh Phật mà tôi nói đây ấy, nó không thuộc về cái loại bóng ảnh mà các cô đang sống hiện tại đây đâu. Đấy, chúng ta cả đời chúng mình cho là đúng đấy, đây là ba này, đây là má này, đây là nhà của tôi này, phải không? Mà đây là thân tôi nữa này. Thế nhưng thực ra nắm là cái gì? Chỉ có một lũ bóng ảnh từ lúc bụng mẹ đi ra cho đến ngày nhắm mắt vào quan tài thì ô hô còn gì không? Thế đấy, cái ấy cho nên gọi là cái tánh Phật của mình nó không xa vào cái chuyện ấy, nó không ở trong cái màng lưới ảo ảnh mà cái bọn phàm phu tính toán cố chấp cho là thật. Cái câu này chị em nhận nghĩa chưa? Nhận không mà hiểu mà tin không? Đấy, thì cái tánh Phật của mình nghĩa là ý Phật nói là cái tánh Phật này nó không phải là những sự vật mà chúng ta hằng thấy, chúng ta hằng biết, nó không thuộc về cái cảnh giới của phàm phu.